Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Mời quý vị đồng tu chúng ta cùng niệm Phật trước khi vào buổi hôm nay. Nam Mô Như Lai Bậc A La Hán Chánh Đẳng Giác Minh Hạnh Túc Thiện Thể Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu Khiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Dạ, kính chào toàn thể quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ vào bài thứ 5 của chuyên đề Đại Kinh Nguyên Thủy. Thì mỗi bữa chúng ta cố gắng chia sẻ một bài kinh, kinh dài một chút ở trong phần kinh Nguyên Thủy, tức là kinh Nikaya hoặc là kinh A Hàm. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến một cái bài nói về cái phương pháp thực hành, đây là áp dụng trong việc tu tập. Cho nên đó là một bài kinh tương đối quan trọng. Mời quý vị đón xem. Đó là bài kinh An Trú Tâm. Là kinh số 20 trong kinh Trung Bộ. Thì quý vị thấy bài kinh này á, xin giới thiệu là bài kinh chỉ dạy cách an trú tâm, là diệt trừ phiền não khởi lên. Thì để chúng ta thì trong cuộc sống á, có rất nhiều phiền não. Vì nhiều phiền não cho nên là cần phải đoạn trừ. Mà để đoạn trừ đơn giản là gì? Là phải có phương pháp. Mà có phương pháp thế nào? Thì đây là phương pháp Đức Phật dạy cho chúng ta. Rồi, mời quý vị vào luôn nha. Đây kinh này chia thành nhiều đoạn. Ở đây đoạn thứ nhất là đoạn mở đầu. Nói về muốn thật tu tăng thượng tâm thì phải cần thường luôn tác ý năm tướng, năm cách. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Sapati, tức là Xá Vệ, tại Jetavana Kỳ Đà Lâm, vườn ông Ananta Bindika, tức là ông cấp cô độc. Tại chỗ ấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo, này các tỷ kheo, bạch Thế Tôn, những tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: chư tỷ kheo muốn thực tu tăng thượng tâm cần phải thường thường tác ý năm tướng. Thế nào là năm? Thì ở đây là muốn thực tu tăng thượng tâm thì phải thường thường, tức là luôn luôn tác ý năm tướng. Cái tăng thượng tâm là gì? Tăng thượng tâm tức là mình làm sao để cái tâm mình nâng lên. Tăng thượng tức là tăng lên, nâng lên cao, nâng lên cảnh giới cao hơn, trạng thái cao hơn. Đó là cái tâm thế nào? Là tâm thiện, là tâm thiền, là tâm thiện, tâm thiền định và tâm thánh. Thì chúng ta cũng muốn đạt được thiền, chúng ta muốn tạo phước báo thì phải có tâm thiện. Chúng ta đạt được thiền cũng có tâm thiện. Chúng ta muốn ra khỏi sinh tử thì đạt tâm thánh. Thì gọi như vậy, thì chúng ta muốn được cái tâm như vậy gọi là tăng thượng tâm. Thì chúng ta hiểu được như vậy. Thì ở đây sẵn giải thích thêm chữ tầm. Chữ tầm trong bài này thì tầm có nghĩa là gì? Là sự hướng tâm đến một đối tượng, tức là mình suy nghĩ hay tư duy đến một đối tượng. Thì trong ví dụ á, quý vị thấy ví dụ là gì? Là đưa ra cách đó, để nhận định thôi. Ví dụ là thông thường chúng ta lấy một cái ví dụ là con ong, đúng không ạ? Con ong nó bay đến một bông hoa, thì nó hướng đến một bông hoa thì gọi là tầm, đúng không ạ? Và khi nó vờn quanh bông hoa gọi là tứ. Thì đó là những cái ví dụ sơ đẳng. Hôm nay lấy cho quý vị một ví dụ khác, đó là giống như một con chim. Khi nó chuẩn bị nó đáp xuống cái cây, nó đáp xuống một cành cây, thì cái thời gian mà nó chuẩn bị nó đáp xuống đó, đó, thời gian nó đáp xuống đó gọi là gì? Nó chuẩn bị nó đáp xuống, nó hướng cái cành cây nó tới, đó là tầm. tầm cái cây, cành cây. Và sau đó, sau đó là nó sẽ đáp xuống, nó xà xuống, nó đậu trên cành cây. Khi nào nó đậu trên cành cây gọi là tứ. À, tầm tứ là hai cái chi thiền. Ở trong căn bản về thiền định chúng ta sẽ sơ thiền phải có tầm có tứ đó. Rồi, như vậy đơn giản rồi đúng không quý vị? Bây giờ chúng ta sao tiếp theo là quý vị xem đây là Đức Phật nói như vậy. Vậy thì ở đây muốn làm chủ các tâm á, thì phải học cách làm chủ các tâm. À, các tâm tức là cái hướng tâm của mình đến một đối tượng nào đó. Ví dụ như mình hướng tâm đến người thân, hướng tâm gì đó thì gọi là cũng là tâm. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục nha, vào đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai là cách một để an trú tâm. Ở đây này, tỷ kheo y cứ tướng nào, tác ý tướng nào, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si, sanh khởi. À, thời này các tỷ kheo ấy cần phải tác ý đến một tướng khác liên hệ đến tướng thiện, không phải tướng kia. Nhờ tác ý một tướng khác liên hệ đến tướng thiện, không phải tướng kia, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si được trừ diệt, đi đến diệt vong. Chính nhờ trừ chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. Tức là chúng ta nói lại nha, ở đây thì ngôn ngữ trong kinh Nikaya tương đối khó chịu, nhiều người nghe sẽ không hiểu. Tức là khi mình y cứ, tức là năng nương tựa vào, tác ý đến một cái tướng nào mà nó liên hệ đến ba điều, đó là liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, và liên hệ đến đến si. Thì ở đây á, có chỗ thì nói khác đi chút nha, mà ở đây nói tham sân si á. À, thì cái chỗ này đang nói đến tướng thế nào là dục tầm. À, thế nào dục, tướng đó mà liên hệ đến dục tức là gì? Mình mong muốn, ham muốn hưởng thụ cái gì đó, thì cái đó là liên hệ đến dục. À, còn liên hệ đến sân là gì? Đó là chính là cái sự bất mãn. Bất mãn là chính là cái sự mà khó chịu, cái sự oán ghét, cái sự sợ hãi, vân vân. Thì những cái tướng đó là mình gọi là tướng gì? Tướng sân. Ví dụ như đơn giản nè, bây giờ mình nghĩ cái gì đó, mình nghĩ cái gì chứ mình đang nghĩ đến việc ăn, đúng không? Nhớ đến một cái món ăn ngon lắm. À, hồi xưa mình ăn hay là mình mong muốn là ngày nào mình ăn. Thì cái đó là đang phát ý nghĩ đến cái tướng gì? Tướng ăn. Và cái tướng món ăn. Và cái đó là gọi là cái dục tầm. À, dục tầm. À, còn thế nào là sân tầm? Sân tầm tức là khi mà đang nghĩ thì nghĩ làm sao mà nó khó chịu khởi lên. Nếu như bây giờ đang nghĩ rằng cái ông chồng mình, ông nói xấu mình, thì làm sao? Thì mình đang lúc như vậy, đang nghĩ đến ông chồng nói xấu mình khó chịu, tức là mình thì gọi là sân, đúng không ạ? Sân. Thì cho nên là ở đây mình hiểu là sân là thế nào, còn si là si. Si là thế nào? Si tức là khi tầm tức là mình nghĩ mà nó tâm nó phóng dật, nó có hai trạng thái si. Một là cái tâm nó tán loạn, tức mình nghĩ cái chuyện gì mà nó tán loạn tâm đi, thì cái si tầm. Và một cái hai là cái si hoài nghi, mình nghĩ gì mình nghi ngờ trong đó, như mình nghi ngờ không biết đúng sai. Thì những cái suy nghĩ như vậy nó thuộc về si tập. Thì nó thuộc về si tầm. Thì si tầm tức là cái tâm mình phóng dật, tâm mình nó tán loạn, tâm tán loạn và tâm hoài nghi, hoài nghi tán loạn. Thì như vậy chúng ta hiểu không ạ? Đó, đầu tiên chúng ta hiểu như vậy. Thì ở đây Đức Phật á, mới nói cho chúng ta cái điều gì? Đây, nếu mà tác ý á, tức là mình khi mình nghĩ á, mà nó khởi lên ba cái, một cái là dục, một cái sân và cái si, một trong ba đó, hoặc là đôi khi khởi cái ba, thì Đức Phật bảo là hãy cần phải khéo tác ý, phải tác ý à, một cái tướng khác liên hệ đến thiện, không phải tướng kia. Tức là ba cái tướng này là ba tướng bất thiện. Bây giờ hãy bỏ cái đó thì mình nghĩ cái khác à, nghĩ cái khác, đừng có nghĩ cái chuyện bất thiện à, tức là mình đừng nghĩ cái việc đó, mình hãy nghĩ đến một cái việc khác. Quý vị hiểu không ạ? Tức là nghĩ cái khác. Thì cái phương pháp này á, cho nên là nhiều người sẽ dùng cái các cái đề mục á, như thế gian người ta ví dụ như nghĩ đến tham dục thì nghĩ đến bất tịnh, đúng không? Dùng cái đề mục bất tịnh quán à, hoặc là dùng cái đề mục để đối trị sân thì nghĩ tâm từ, hoặc là si thì bắt đầu đi khởi lần chuỗi niệm Phật, đếm hơi thở rồi vân vân. Thì đó là cũng là một cách ha. Cái cách đó là mình tác ý nghĩ đến một cái đối tượng khác để cho thay thế cái đối tượng kia. Đang nghĩ tới đồ ăn thì bây giờ đừng nghĩ tới đồ ăn nữa, bây giờ nghĩ đến hơi thở, đúng không? Đếm hơi thở ra vào, hít thở đó. Cái phương pháp cách, cái cách thứ nhất là như vậy đó. Rồi đang sân á, thì nghĩ đến là thôi từ bi, không có gì, hay do nghiệp gì đó vân vân, cái tầm nghĩ làm sao đó, nói chung nghĩ cái cách nào đó để thay đổi à, đang si tức là tâm mình nó đang phóng dật, nó đang nghĩ tán loạn à, thì hoặc là cái tâm mình đang hoài nghi về giáo pháp vân vân, thì mình đang hãy nghĩ đến một việc khác. Nó tên là mình nghĩ đến cái việc khác, nghĩ đến là chánh pháp rất là tốt đẹp hay là gì đó vân vân à, tu tập nó đem lại chứ mình niệm hơi thở được sức khỏe, hay là mình tu tập được phước báo vân vân. Nói chung mình nghĩ cái chuyện khác đi, nó vui, hãy nghĩ cái chuyện vui, chuyện gì đó, nói chung là cách khác để nó không còn tham sân si khởi nữa à. Thì ở đây Đức Phật nói nè à, Đức Phật nói là gì? Đức Phật nói nhờ tác ý một cái tướng khác liên hệ đến thiện, tức là cái tướng đó phải thiện nha, chứ mình nghĩ bất thiện cũng không được, thì không phải cái tướng kia, tức là không phải cái tướng lúc trước, thì các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si được trừ diệt, đi đến diệt vong. Chính nhờ à, trừ chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm định tĩnh đó, thì nhờ đó mà cái tâm mình nó được an trú lại, nó an tịnh và nó định tĩnh. Đức Phật lấy ví dụ Chư Tỳ Kheo, ví như một người thợ mộc thiện xảo, hay đệ tử một người thợ mộc dùng một cái nêm nhỏ đánh bật ra, đánh tung ra, đánh văng ra một cái nêm khác. Chư Tỳ Kheo cũng vậy, khi một tỷ kheo y cứ mà một tướng nào, tác ý một tướng nào, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si sanh khởi, thì thời, tức là thì đó, thì này các tỷ kheo ấy cần phải tác ý một tướng khác liên hệ đến thiện, không phải tướng kia. Nhờ tác ý tướng khác liên hệ đến thiện, khác với tướng kia, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si được trừ diệt, đi đến diệt vong. Chính nhờ diệt trừ chúng, nội tâm được an trú, an tịnh với tâm định tĩnh. Thì tóm lại á, ở đây Đức Phật lấy một cái ví dụ đơn giản thôi, đó là giống như quý vị làm gỗ. Quý vị biết thợ mộc không? Bây giờ thì nghề thợ mộc cũng không có phổ biến lắm, nhưng mà hồi xưa thì Đức Phật lấy ví dụ này ai cũng hiểu. Thợ mộc á, khi người ta muốn che một cái gì đó, muốn làm cái chốt đúng không ạ, thì cái nêm, nêm tức là che, cái chêm, chêm vô, giống như cái miếng dán này ráp vào đây, cái tường, cái vách hay ráp vô cái gì đó nó còn thiếu chút, thì bây giờ mình muốn nêm mình che lại, lấy một cái miếng á, một cái miếng gỗ vụn á, chêm vào, đóng vào nha. Nhưng mà bây giờ thấy cái miếng đó nó không hợp lý, muốn đẩy cái miếng đó ra, thì lấy cái một cái miếng gỗ, miếng nêm khác á, gọi là miếng gỗ giống vậy đó, nhưng mà nó nhỏ hơn à, đóng cho nó cái miếng đó nó bay ra đó, thì cái vậy phải dùng miếng nhỏ hơn. Thì cái ví dụ đó cũng giống như vậy, khi mình đang khởi tham sân và si, thì Đức Phật hãy nói là bây giờ ba cái đó bất thiện, đừng nghĩ à, hãy nghĩ đến những cái gì thiện đó là xong nè, thì nó thay đổi vậy, là tâm mình nó tự động nó trở lại. Cho nên đấy là cách thứ nhất, đúng không ạ? Rất đơn giản thôi, quý vị cứ nhớ là khi khởi tham sân si mình phải biết chứ, đúng không à, khi khởi tham sân si mình biết, thì mình hãy nghĩ đến cái việc gì thiện đó à, thì sẽ không còn tham sân si nữa, nó thay thế được à, thì cái đó là cách thứ nhất à, quý vị hiểu không ạ? Rồi như vậy là chắc là được ha. Rồi chúng ta qua cái tiếp theo à, thì ở đây chúng ta tóm tắt lại trước. Thì ở đây á, có dục tầm là những suy nghĩ hướng đến hưởng thụ dục lạc nè, sân tầm là những suy nghĩ xuất phát từ sự oán tức giận, oán ghét, bất mãn, sợ hãi. Đây là cái cách để quý vị nhận biết mình đang thì thuộc về cái tầm nào. Si tầm là những suy nghĩ tán loạn hoài nghi. Còn có chỗ á, có một chỗ nói hại tầm nữa đó. Hại tầm á, thì những suy nghĩ muốn gây đau khổ đến người, chúng sanh hoặc chính mình nha. Có cái bài kinh có nói hại tầm nữa nha. Thì mình nói luôn. Thì để đối trị với dục tầm, sân tầm và si tầm khởi lên trong tâm thì có 5 cách. Cách 1 là tác ý đến tướng khác, tức là cái tướng đó tướng thiện để thay cho tướng trước. Thay đổi đối tượng suy nghĩ, tức là thay đổi tầm. Cái ẩn dụ ở đây là Đức Phật đưa ra như người thợ mộc lấy nêm nhỏ để đẩy nêm lớn ra. Thì cái đó là đơn giản ha. Rồi. Đến đoạn thứ 2. Đoạn thứ 2 tức là đoạn thứ 3 đây. Nếu cách 1 không hiệu quả thì chúng ta thực hành cách 2. Chứ tỳ kheo, nếu tỳ kheo ấy khi tác ý một tướng khác với tướng kia liên hệ đến thiện, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si vẫn khởi lên, thì này chứ tỳ kheo ấy cần phải quan sát các nguy hiểm của những tầm ấy. Đây là những tầm bất thiện, đây là những tầm có tội, đây là những tầm có khổ báo. Nhờ quan sát các nguy hiểm của những tầm ấy, các bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si được trừ diệt, đi đến diệt vong. Chính nhờ diệt trừ chúng nên nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm định tĩnh. Thì cái đoạn dài như vậy, thật ra quý vị chỉ cần đọc một chút thôi, lời trong kinh Nguyên Thủy thì hay lặp đi lặp lại. Chúng ta cứ nhớ cái ý chính. Cách thứ hai đó là khi cách một không hiệu quả. Không hiệu quả thì cách hai làm sao? Cách hai á, thì bây giờ nghĩ đến cái việc mà mình suy nghĩ á, những cái việc bất thiện đó, tham sân si đó, nó sẽ mang đến những cái bất thiện, và quan trọng là mang đến cái tội khổ. Cái khổ báo, nhận đến cái nhân quả khổ. Cho nên từ đó ta cảm thấy sợ, thấy không? Sợ đến cái sự nguy hiểm, đọa lạc. Cái mình nghĩ mình sân lên là mình muốn đọa đó. Mình nghĩ mình si, mình đọa. Mình nghĩ mình tham, mình sẽ bị đọa đó ha. Đó, thì mình do mình quan sát cái sự nguy hiểm như vậy thì cái từ đó tự nhiên không thân nữa, không si nữa, không tham nữa. Quý vị hiểu không ạ? Đơn giản vậy thôi. Tức là bước thứ nhất không làm được thì xuống bước thứ hai. Bước thứ nhất là gì còn nhớ không? Bước thứ nhất là gì? Là khi nghĩ tham sân si khởi lên thì quý vị đổi cái đối tượng, đừng nghĩ đó vấn đề đó nữa, mà hãy nghĩ cái chuyện nào thiện đó. Ví dụ như mình nhớ đến chuyện là hồi trước đi chơi vui, đúng không? Ví dụ ghét ông chồng quá, bây giờ phải nghĩ là hồi xưa ông cũng thương mình lắm, đúng không? Ông cũng chiều mình lắm, vân vân. Hoặc là mình nghĩ đến cái chuyện mình với ông thật ra cũng nương tựa nhau bao nhiêu năm rồi, tốt đẹp, vân vân. Mình nghĩ đến những cái điều bất thiện, điều thiện á, để nó thay để thế những điều bất thiện. Và nghĩ đến chánh pháp, nhờ ông cho nên mình bây giờ mình mới có thời gian để tu tập. Đó. Hoặc là mình đang tham cái chuyện gì đó, tham cái gì đó thì mình nghĩ rồi đổi cái chuyện thiện lên, nhớ đến Phật pháp, nhớ cái gì đó thì đó là việc thiện, thì tự nhiên cái tham sân si đó nó diệt trừ. Nhưng mà có khi không làm được, không nghĩ được đến thiện gì hết, nghĩ thiện không được, nó cứ nhớ tới vậy đang tức quá mà, hoặc là đang tham ăn quá, đúng không? Hoặc là đang cái tâm mình đang phóng dật lung tung quá, nghĩ tùm lum lo lắng rồi tùm lum hết thì không được. Thì làm sao? Không có nghĩ cách thiện được á, thì bây giờ Đức Phật bảo xuống cách 2. Xuống cách 2 là sao? Xuống cách 2 là nghĩ đến cái sự quả báo của những cái bất thiện đó. Tức là bây giờ mình sân á, chẳng được gì. Sân là tâm bất thiện, mai mốt gieo nhân đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cho nên không nên sân. Rồi, si, tham sân si đúng không? Tham cũng vậy. Tham làm gì? Là cái tâm bất thiện chẳng mang lại phước báo mà mang đến tội lỗi. Mình cũng sẽ đọa vào chúng mạ kỷ quỷ súc sanh địa ngục. Rồi tâm si là phóng dật cũng vậy, nó cũng sẽ đưa mình đọa vào ba đường ác. Chính vì nghĩ như vậy, cái sự nguy hiểm như vậy, cho nên mình không nên tham, không nên sân, không nên si nữa. Không tham, không sân, không si nữa, cho nên là nhờ đó các cái tầm bất thiện đó, tham sân si đó, nó được chấm dứt. Đó. thì quý vị thấy Đức Phật dạy chi tiết như vậy, hai bước rồi ha. Ở đây Đức Phật đưa ra ví dụ, Đức Phật đưa ra ví dụ như sau. Chư tỳ kheo, ví như một người đàn bà hay người đàn ông trẻ tuổi trong tuổi thanh xuân thánh ưa trang sức, mà nếu một xác rắn hay một xác chó hay xác người được quàng vào cổ, người ấy phải lau xấu hổ ghê tởm. Chư tỳ kheo cũng vậy, nếu tỳ kheo ấy nhờ quan sát các nguy hiểm của những tầm ấy, đây là những tầm bất thiện, đây là những tầm có tội, đây là những tầm có khổ báo, nhờ quan sát các nguy hiểm hay là nguy hiểm nguy của những tầm ấy mà các bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si được trừ diệt, đi đến diệt vong. Chính nhờ diệt trừ chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm tịnh tĩnh. À, tức là bây giờ lấy ví dụ giống như một người trẻ tuổi thích đồ trang sức, thích đồ đẹp không mà, bây giờ cho quấn vô trên cổ một cái xác rắn hay một xác chó hay xác người gì đó thì nó sao chịu nổi, đúng không? Khó chịu vô cùng. À, thì cũng vậy, thì khi mình muốn được điều tốt đẹp mà bây giờ mình nghĩ bất thiện thì sao, mai mốt đọa khổ lắm. Cho nên là chính vì sợ đọa cho nên thôi không nghĩ bất thiện nữa. À, cho nên ai tham sân si nhiều, nhớ cách một không xài được, tức là đổi khoan nghĩ thiện không được, thì bây giờ nghĩ đến cái quả báo khi mình tâm, tức là mình nghĩ suy nghĩ bất thiện, nó sẽ đưa mình đọa lạc. Chính như vậy là nó không dám sân nữa, không dám si nữa, không dám tham nữa, vậy thôi tự động nó hết. Đó là cách thứ hai. Quý vị thấy kinh Nguyên Thủy tuyệt vời không? Đức Phật dạy rất là chi tiết, mà tới 5 cách lận, 5 đường tự. Đó mới cách thứ hai thôi. Bây giờ chúng ta xem lại cách thứ hai ha. Như vậy, khi cách một không hiệu quả thì dùng cách hai. Cách hai là quan sát sự nguy hiểm của những tầm bất thiện đó, như nghĩ đến quả báo khổ mà phải chịu nếu có những suy nghĩ bất thiện đó. Từ đó mình sẽ dừng lại. Và ẩn dụ như thấy sự ghê sợ khi đeo xác chết, xác rắn chết, hay là xác chết của rắn, xác chết của người, vân vân. Thì cái lên cổ mình đeo lên mình sợ, cho nên là sợ. Đó, quý vị thấy ai mà có ấn tượng sợ rắn đó, cứ nhớ là ví dụ này nha. Mỗi lần mà sân lên, mỗi lần tham lên, mỗi lần si lên thì nhớ là giống như quấn xác rắn lên cổ vậy đó. Tương lai mình vì tham đó, vì sân đó, vì si đó mà phải đọa vào ba đường ác, chịu những nỗi khổ. Cho nên không có dạy gì tham, không dạy gì sân, không dạy gì si. Như vậy, hiểu không? Rất dễ dàng đúng không ạ? Đâu có khó gì đâu. Rồi, nếu mà cách đó không hiệu quả thì sao? Thì chúng ta sang cách khác. Có nhiều cách mà. Rồi, chúng ta sang cách thứ 3. Đoạn thứ 4. Nếu cách 2 cũng không hiệu quả thì thực hành cách 3. Ba Đức Phật dạy như thế nào? Chư tỳ kheo, nếu tỳ kheo ấy trong khi quan sát các nguy hiểm của những tầm ấy, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si vẫn khởi lên, thì này chư tỳ kheo ấy cần phải không ức niệm, không tác ý đến những tầm ấy. Nhờ không ức niệm, không tác ý đến những tầm ấy, các pháp bất thiện liên hệ đến tầm, liên hệ tầm đó, liên hệ đến dục, liên hệ đến tham si, nói chung là tham si nó hết rồi, được nội tâm an tĩnh. Thì cái đoạn này giống như vậy ha. Thì cái đoạn thứ ba là Đức Phật nói là cái cách thứ ba là khi mà mình nghĩ vậy cũng được luôn, tức là mình nghĩ sợ đọa lạc cũng chẳng sợ luôn, trong tâm nó không có gì hết. Thế bây giờ mình đang tức ông chồng quá, ví dụ như quý vị tức ông chồng đến mức độ ghen quá, thấy ông hôm qua ông chở cô nào mà bây giờ bước thứ nhất là nói nghĩ chuyện khác, nghĩ không được. Bây giờ nó bảo niệm Phật, niệm hơi thở gì đó, hoặc là đếm số hay thiền gì cũng được hết, lúc nào cũng nhớ ông, ấn tượng đến cái chuyện đó. Nó không có đuổi được cái tâm, lúc nào cũng nhớ cái chuyện hình ảnh hôm qua ông chở cái cô đó đi. Vậy là không chịu nổi nữa rồi, sân đang trào lửa. Thì cách một không được rồi, thì cách hai là gì? nghĩ là nếu mà mình sân như vậy đó, mình sẽ tương lai gây cái nhân đọa lạc, mai mốt mình đọa là rắn rết bò cạp hay gì đó, sợ quá cho nên đừng nghĩ nữa. Nhưng mà cũng không được luôn, lúc đó chả thấy nhân quả gì hết, chỉ thấy đang tức thôi. Đang tức mà thấy ổng đang cái hình ảnh ổng chở cô gái nào đi hôm qua đó, à, chắc là tiểu tam rồi, cho nên là lúc đó vẫn tức thì làm sao? À, thì Đức Phật bảo cách thứ ba. Cách thứ ba là gì? Là cần phải không ức niệm, không tác ý đến những tầm đấy, tức là không có nhớ tới, à, không có nghĩ đến cái chuyện đó nữa, tức là không có để ý, lơ qua. Lơ qua tức là bây giờ có thấy hình ảnh diễn lơ, à, không nghĩ thì lơ. À, đó, đây là cách Đức Phật nói ha. Rồi, Đức Phật ví dụ nè. Ví dụ là gì? Chứ Tỳ kheo, ví như một người có mắt không muốn thấy các sắc pháp nằm trong tầm mắt của mình. Người ấy nhắm mắt lại hay ngó qua một bên. Chứ Tỳ kheo cũng vậy, nếu Tỳ kheo ấy trong khi không ức niệm, không tác ý đến những tầm ấy, nhờ không ức niệm, không tác ý nhắm tầm ấy, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si, được trừ diệt đó, đi trực vong. Rồi tâm được an tĩnh. Thôi cái đoạn này giống vậy, quý vị tự đọc ha. Thì tóm lại, ở đây Đức Phật nói là giống như là người đang thấy cái cảnh gì đó, đúng không? Quý vị ví dụ như đang thấy cái cảnh gì đó trước mắt, bây giờ thì bảo đừng nhìn nữa, nhắm mắt lại. Đó, thì cũng vậy. Khi mình... lúc đó mình đừng nhớ cảnh đó nữa, đừng nghĩ đến nữa. Ví dụ, trên mình nhớ thấy, cứ thấy ông chồng chở tiểu tam thì bây giờ đừng nghĩ đó nữa, đừng nhớ đó nữa, lơ đi cho nó quên qua, à, lơ cho qua. À, bây giờ đổi cách một là đổi đối tượng nghĩ không được, cách thứ hai nghĩ đến quả báo cái việc nghĩ ác, nghĩ tham sân si không được, cách thứ ba lơ, à, cách thứ ba là lơ để không nhớ, đừng nhớ tới chuyện đó nữa, bỏ đi, đừng nhớ. À, thì cái cách như vậy đó là cách thứ ba, à, thì cái cách này đó Đức Phật dạy. Rồi chúng ta coi cách thứ ba này tóm tắt là như thế nào. Khi cách hai không hiệu quả thì dùng cách ba là không nhớ, không suy nghĩ đến những tầm bất thiện đó, tức là đừng để ý tới, lơ đi. À, ẩn dụ như người đang nhìn vật gì thì giờ hãy nhìn sang thứ khác hoặc nhắm mắt lại, đừng nhìn nữa. Tức là mình hãy cố gắng đó. Cho nên ở đây cái cách này cũng hiệu quả đó quý vị, đúng không ạ? Đã nhiều người đồng tu á nói là gì, ví dụ như nói là thứ thầy con nhà tu không được vì nhà xóm mở nhạc, chồng mở nhạc rồi vân vân, thì quý vị dùng cách này. À, cách thứ nhất là gì? À, nghĩ đến chuyện khác, kiếm cái chuyện gì khác đó làm, đừng nghe nó nhạc nó mở ầm ầm kể nó. Mình coi sách, coi kinh, rồi coi cái gì đó, tập trung cái tâm mà mình vào cái những cái chuyện thiện thôi, hay đừng cái chuyện khó chịu. À, thì cái như vậy cái âm thanh kia nó cũng do cái có lấy cái thiện khác đè rồi, thì quên mất rồi, không có giận, không khó chịu. À, đó là cách thứ nhất. Nếu mà cách thứ nhất không hiệu quả thì cách thứ hai là bây giờ sao? Bây giờ phải dùng một cái khác, đó là nghĩ là nếu mình tức vì cái nhạc đó là mình đọa, hoặc là mình phóng dật theo cái nhạc đó mình đọa. À, hoặc là mình tham cái nhạc đó mình cũng đọa, cho nên thôi không nên tham cái nhạc đó, cũng không nên khó chịu cái nhạc đó, cho nên là nhờ vậy không có giận, không tức nữa. À, nhưng mà cách đó cũng không được luôn, thì cách thứ ba là gì? Lơ đi, thôi kệ nó, có nhạc không nhạc kệ, không sao, nhạc cũng như không nhạc đó, không, mình cứ lơ đi giống như cái người đang nghe, đáng lẽ lắng tai nghe thì bây giờ mình không nghe, mình lơ đi. Mình đừng để ý tới cái âm thanh đó, đừng âm thanh tới nhạc, vân vân. Thì đó, giống người ta chửi mình thì đừng có để ý thôi, đừng có nhớ thôi. À, câu chuyện với gì tiểu tam hồi nãy thì mình bây giờ đừng có để ý, đừng có nhớ thôi là được. À, thì cách như vậy, hiểu chưa? Và nếu cách đó không thực hiện được thì còn cách khác. Đó, chúng ta cứ từ từ từng bước ha. Bây giờ chúng ta xuống học luôn mấy cách luôn lần đi, bài này cũng ngắn thôi. Đoạn thứ 5 là nếu cách 3 cũng không hiệu quả thì thực hành cách 4. Chư tỷ kheo, nếu tỷ kheo ấy khi không ức niệm, không tác ý đến các tầm ấy, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si vẫn khởi lên. À, tức là làm vậy rồi, không có cố gắng, không nhớ tới cái suy nghĩ đó, không có để ý tới mà nó vẫn khởi lên xa phân si thì sao? Thì chứ tỷ kheo, vị tỷ kheo ấy cần phải tác ý đến hành tướng của các tầm và sự an trú các tầm ấy. Nhờ sự tác ý đến hành tướng các tầm và sự an trú các tầm ấy, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si được trừ diệt, đi đến diệt vong. Chính nhờ diệt trừ chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. Tức là Đức Phật đưa ra cách thứ tư. Cách thứ tư này là hầu như đọc cái kinh văn là không hiểu luôn. Quý vị nghe coi lại nha. Nếu trong khi không ức niệm, tức là không nhớ tới, không tác ý đến các tầm ấy, tức là mà, ở đây phải này mà nè, mà các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si vẫn khởi lên. Tức là mình chơi tới ba cách rồi, mà bây giờ cách thứ tư đó, chưa cái là ba cách rồi, cách không hiệu quả. Thì cần phải tác ý đến hành tướng các tầm và cái sự an trú tầm đó. Nói vậy, các hành tướng, đây cái ngôn ngữ chữ các, mày phải tác ý đến hành các hành tướng các tầm, sự an trú của tầm ấy. Nên là sao, đúng không? Cái đó thì nhờ vậy mà nó hết, nhưng mà bây giờ mình không hiểu. Thì nếu không hiểu á thì từ từ đọc kinh, không hiểu thì coi ví dụ. Cái bí quyết á, ý quyết của người học á là gì? Khi đọc kinh không hiểu đừng có lơ, đừng có bộ nóng, mà từ từ mình coi tiếp thì Đức Phật ví dụ như thế nào. Từ cái ví dụ đó người trí thường hiểu được, đúng không ạ? Trong kinh nói là người trí nhờ ví dụ mà hiểu được. Thì bây giờ mình nghe cái đoạn đó mình không hiểu gì hết, tại vì ngài Minh Châu dịch như vậy mà, ngài Minh Châu dịch sát văn luôn, văn như vậy, ngài dịch như vậy luôn là mình không hiểu. Không hiểu thì coi cái ví dụ, coi Đức Phật cái ví dụ, hoặc là coi xuống đoạn dưới thì có thể đôi khi hiểu, rồi không hiểu thì mình sẽ quay lại, mình tìm hiểu cho cố ha. Chứ còn bây giờ đầu tiên không được rồi, không hiểu rồi thì xuống nha, thử nha. Đó là ví dụ thôi, chứ ở đây chúng ta đã đi hết rồi nên hiểu rồi. Ví như một người đang đi mau, suy nghĩ tại sao ta lại đi mau, ta hãy đi chậm lại. Trong khi đi chậm, người ấy suy nghĩ tại sao ta lại đi chậm, ta hãy dừng lại. Trong khi dừng lại, người ấy suy nghĩ tại sao ta dừng lại, ta hãy ngồi xuống. Trong khi ngồi, người ấy suy nghĩ tại sao lại ngồi, ta lại ngồi, ta hãy nằm xuống. Chư tỳ kheo, như vậy người ấy bỏ dần các cử chỉ thô cứng nhất và làm theo các cử chỉ tế nhị nhất, tức là vi tế nhất. Chư tỳ kheo cũng vậy, nếu tỳ kheo ấy tác ý đến hành tướng các tầm và sự an trú tầm các tầm ấy, nhờ tác ý đến hành tướng các tầm và sự an trú các tầm ấy, các ác bất thiện tâm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si được trừ diệt, đi đến diệt vong. Chính nhờ diệt trừ chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. Rồi quý vị đọc cái ví dụ đó, quý vị có hiểu không? Nếu chưa hiểu thì chúng ta cũng nói lại thôi, không sao. Ví dụ Đức Phật đưa ra là giờ giống như một người đang đi nhanh, thì họ suy nghĩ, đang đi thật nhanh á, suy nghĩ tại sao ta phải đi nhanh, tại sao ta lại đi nhanh, thì thôi đi chậm lại, ta hãy đi chậm lại. Đó. Sau khi đi chậm rồi, trong khi đi chậm thì sao, người ta suy nghĩ tại sao ta đi chậm, thì ta hãy dừng lại. Rồi dừng lại rồi, tại sao ta phải dừng, tại sao ta dừng, trong khi dừng lại người ta, tại sao ta phải dừng lại, ta hãy ngồi xuống. Rồi trong khi ngồi xuống thì tại sao ta ngồi, thôi ta nằm xuống. Thì chỉ cần, tức là quan sát cái tốc độ nó đang nhanh quá, nó giống như cái chạy xe 100 km/h, thì bây giờ thắng bớt đi, nó xuống còn 80 km/h, thắng thêm chút nữa 60 km/h, thắng thêm chút nữa 40 km/h, thắng chút nữa 20 km/h, thắng thêm chút nữa đứng luôn. Thì cũng vậy á, tức là ở đây Đức Phật nói khi mình đang khởi ba cái bất thiện tham sân si, tầm tức là suy nghĩ, những cái suy nghĩ về tham sân si, thì bây giờ giống như đang mạnh quá, nó tại vì ba cái biện pháp trên á, ba cách trên không chữa được bệnh, thì bây giờ dùng cách tư, cách 4 là không có tránh né nữa. Các cách trên là tránh né. Cách 1 là thay đổi đối tượng. Đúng không ạ? Quý vị nhớ không? Cách 1 thay đổi đối tượng. Cách 2 là gì? Cách 2 là nghĩ đến quả báo nếu như mình nghĩ ác như vậy. Cách 3 là lơ đi, nhưng mà ba cách này không được. Thì cách thứ 4 không trốn nữa, không tránh nữa, nhào thẳng vào nó. Bây giờ vào trực tiếp nó. Bây giờ hãy phân tích cái suy nghĩ của mình. Ví dụ mình đang sân, mình nghĩ đến ông chồng, cứ thấy ông chồng chở con bé gì tiểu tam nó ngày hôm qua gì đó đó, thì bây giờ mình hãy phân tích tại sao ta lại giật sân, tại sao ta lại sân, không nên sân đúng không ạ? Đó, tại sao sân, thôi bớt sân chút, bớt sân chút rồi, tại vì mình nghĩ tại sao mình đáng, đâu đáng gì sân với ông chồng mình với con nó làm gì, kệ nó, chuyện đó chuyện qua rồi đó, thì nó bớt sân được chút, tức là từ 100 nó giảm xuống còn có 80% thôi. Rồi sau đó mình nghĩ, mình vẫn còn nghĩ ha, tại sao mình vẫn còn hơi sân, còn sân này con vẫn còn chưa hài lòng, vẫn khó chịu, có kể nhân quả ai người đó, nghiệp báo ai người đó làm. Cho nên mình cứ đi thẳng vào phân tích vấn đề. Thì cái phân tích như vậy nó vẫn biết mình đang sân. Rồi như vậy giảm được chút xíu nữa. Rồi cứ giảm như thế, giảm xuống nữa. Một hồi nó về không. Quý vị hiểu không? Thì cái đó thật ra cái pháp tu này là tu tứ niệm xứ. Bởi vì thật ra từ đầu đến cuối giờ mình vẫn phải biết tham khởi lên biết tham, sân khởi lên biết sân, si khởi lên biết si. Nhưng các pháp trước á, là dùng cái đối tượng khác, là giống như mình tu thiền chỉ để mình đè. Giống như mình đối chỉ hoặc quán để mình đè. Nhưng cái này á, là bây giờ chơi tứ niệm xứ thôi, chạy thẳng vào vấn đề. Cái vấn đề mình đang gặp cái gì, mình bay thẳng vào đó, mình phân tích nó ra. Phân tích nó ra từng bước, từng bước, từng bước. Chia nó lớn thành nhỏ dần, nó do cái tâm phân tích của mình á, phân tích các hành tướng đó, tức là các cái vấn đề của nó đang vấn đề đó, từ từ rồi nó bớt. Ví dụ như cái chuyện sân về cái chuyện khó chịu của đó, hoặc ông chồng chửi mình ngu quá, cái mình sân quá trời sân, cái mình dùng ba cách trên cũng được rồi. Bây giờ thì cách thứ tư là gì? Mình phải nghĩ sân cái gì đâu, tại sao mình sân làm chi, đúng không? Ông chửi cái lời nói gió bay không hết hồi thôi. Hoặc là mình học Phật rồi, mình biết tứ niệm xứ rồi, sân không được gì, sân làm chi đó, mình giảm bớt sân. Mình cứ mỗi lần suy nghĩ vẫn cảm thấy hậm hực thì tiếp tục nghĩ không nên, tại sao ta sân ta, tại sao ta sân. Mình học tứ niệm xứ của Phật rồi, mình học thầy chỉ cho rồi, vân vân đó. Cứ suy nghĩ như vậy, suy nghĩ như vậy, một hồi thì cái đó nó giảm, từ nó giảm giảm về, một hồi nó hết, hiểu không ạ? Đó là sân. Thì tham ăn á, hạng tham á, mình muốn mua cái xe quá đó, rất muốn mua cái xe, cái xe mặc dù mình không có tiền nhưng mà mình nghĩ phải vay tiền để mua đó, thì sao cái tại sao ta lại muốn mua cái xe quá như vậy, tại sao ta muốn mua cái xe trong khi đó ta không có tiền ha, vân vân, mình nợ vân vân, thế này kia, không nên vân vân, nó trả tiền mỗi tháng đi làm phải trả thêm tiền, và cứ giảm dần như vậy. Như vậy cách sách suy nghĩ như vậy, tham sân si nó từ từ do phân tích là đi thẳng vào vấn đề, tức là không né nữa. Ba cái trên là né, còn cái này là vào thẳng vấn đề. Cho nên cũng là cái bài kinh nhất thiết lộ hoặc á, tất cả lộ hoặc đó, quý vị thấy rõ ràng là đây cũng là phương pháp đi thẳng vào nha. Đó thì nhờ vậy cái phiền não đó, tức là cái ba cái tầm đó, ba cái suy nghĩ về tham sân si á, nó sẽ được cuối cùng nó hết nha. Như vậy hiểu không? Thì chúng ta không hiểu thì chúng ta chỉ cần như vậy thôi. Nếu cái không hiểu thì chúng ta coi lại cái tóm tắt. Coi cái tóm tắt, ở đây có tóm tắt cho quý vị. Cách 3 cũng không hiệu quả thì dùng cách thứ 4. Thứ 4 là gì? Tác ý hành tướng và sự an trú các tầm bất thiện đó. Tức là sao đây? Tức là làm chậm tiến trình tư duy bất thiện. Giống như đang đi nhanh thì đi chậm lại, đi chậm rồi thì đứng lại, đứng rồi thì ngồi, ngồi rồi thì nằm. Nghĩa là làm cho dòng suy nghĩ bất thiện đó yếu dần bằng cách quan sát tiến trình vận động của các ý nghĩ đó cho đến khi nó tắt. Đây thật ra là chính là cái pháp tu tứ niệm xứ. Thật ra cái tứ niệm xứ này nó hơi mất thời gian một chút, là phải quan sát từ từ đó, chia lớn ra từ nhỏ, nhưng mà vẫn là cái nạn ngầm ở trong đó là tứ niệm xứ. Nghĩa là gì? Mình phải làm cho cái dòng suy nghĩ bất thiện đó nó đang mạnh, nó yếu dần, không là hết liền thì yếu dần, bằng cách quan sát tiến trình vận động của ý nghĩ đó cho đến khi nó tự tắt đó. Và cái hình ảnh ẩn dụ là như đi nhanh rồi thì đi chậm, chậm rồi thì đứng lại, rồi ngồi, rồi nằm, cái từ từ xuống dần. À, thì cái đó là xuống cấp của phiền não. Có nghĩa là mình không thể làm một lúc tất cả. Thì mình cứ đi thẳng vào vấn đề. Mình phải hiểu tại sao tôi sân, À, sân cái đó, tại sao sân là chi, đúng không? Ông chồng cũng nói chuyện hôm qua rồi, cái chuyện đó cũng qua rồi, vân vân. À, mình bây giờ mình tu tập thôi, vân vân. Đó thì mình đâu vẫn thấy sân. Tại sao mình vẫn còn sân? Vẫn còn sân ha. Đó là mình nghĩ tiếp. À, tại sao thế giới? Tại sao mình cứ tìm cái tại sao lại sao? Cứ một hồi như vậy. À, hoặc là mình phân tích là đó, thì mình phân tích cái mấu chốt ở đầu, thì thật ra trong quá trình phân tích nó sẽ làm yếu đi cái niệm sân đó. Trong quá trình phân tích, nếu như tham, nó sẽ làm bớt cái tham đó. Và trong cái quá trình phân tích, tâm mình nó được tập trung, cho nên cái si phóng dật nó cũng bớt. À, cái si hoài nghi nó cũng được làm sáng tỏ. Bởi vì khi mình nghĩ, mình phân tích như vậy thì những cái giáo pháp mình nổi lên. À, cho nên nó từ từ nó chậm lại. À, thì cái đó là cách thứ tư. Thì nói lý thuyết quá nhiều rồi, nhưng mà thật ra cái thực hành như vậy. Thôi kể cho quý vị nghe câu chuyện, để quý vị đỡ buồn ngủ ha. Câu chuyện à, ở trong như trong sơ giải hay sao, chú giải gì đó, có câu chuyện như thế này. Có vị sa di nha, cái vị sa di đó thì tu tập đi xuất gia khó quá, cho nên là một thời gian chán, cho nên nói với bạch lên bạch với ông thầy, bạch với sư phụ, thưa sư phụ là con muốn hoàn tục, con trả học giới, con không tu nữa. Thì ông thầy biết mà đệ tử mình bây giờ cái tâm nó mức độ nó háo hức, gọi là nó bức bách quá rồi, nên nó chịu không nổi nữa, nó mới lên nó nói mình. Nó nhẫn bao nhiêu lần rồi mình nhẫn không nổi, nó mới lên nói. Quý vị hiểu không? Thường mà cái vấn đề hệ trọng mà mình đem mình nói ra như vậy, tức là mình đã chịu hết nổi rồi, tức là nó cũng chỉ muốn về thôi, về nhà thôi, chứ nó không muốn tu nữa. Thì vị sư phụ mới nói à, thì được rồi, bây giờ ở đây, bây giờ phải kiếm cái chỗ để mình đi tắm đã. Đó, sư phụ con, nói chung là sư phụ với đệ tử đi tắm đã, rồi mình nói tiếp. Thế là tìm cách để giảm cái tốc độ, nó đang hăng máu quá, biết không? Nó hăng, nó muốn về quá, cái đi tắm đã. Thì thôi bây giờ chúng ta dẫn đoàn đệ tử với sư phụ lên trên cái núi đó, có cái hồ nước đó tắm là nó dễ chịu. Thì khi mình lên trên đó thì bắt đầu tất nhiên là lúc đó đo vậy, thì lấy nước cho sư phụ tắm rồi tự tắm. Thì hồi tất nhiên cái ý niệm và háo hức á, nó dùng quyết tâm đi về á, xả giới để mà hoàn tục á, nó sẽ giảm xuống. Nó giảm xuống rồi, bớt rồi. À, rồi sau khi tắm á, thì ông sư phụ nói ở đây chỗ này tốt quá. À, chắc mình ở đây luôn. À, không nên về chỗ kia, chỗ này tốt hơn. Cho nên bây giờ á, mấy đệ tử thôi, chúng ta cũng cố gắng lấy cây, lấy gì á, cất cái thất, cất cái chòi để mà ở đó, ở chỗ đây. Thì tại vì ở đây thì cũng là trú xứ của một đạo tràng, nhưng mà đó là của người ta chứ không phải mình, cho nên mình tranh thủ cái núi này thôi cất chút. Thì bắt đầu lo bận đi kiếm cây, kiếm gỗ, kiếm gì để làm, đúng không ạ? Cái gì làm một hồi thì lo làm thôi. Thì cái ý niệm mà muốn đi về á, muốn hoàn tục á, xả giới hoàn tục của vị sa di đó, nó yếu xuống nữa. Thì cái theo thời gian nó yếu bớt. À, rồi bắt đầu yếu xong rồi mới nhẹ nhàng ha. Rồi bắt đầu sư phụ thấy quên, nó quên rồi á. À, nó quên thôi. Thì bắt đầu vào bảo thôi bây giờ làm xong rồi, bây giờ mát mẻ ở đây, gió thổi thì nhẹ nhàng, dễ hơn ở chỗ cũ mình ở. À, bây giờ con đốt đèn lên, nó vâng, thì bắt đầu ông dạy cho cái đề mục là thiền án xứ biến xứ lửa đó, thiền án lửa. À, trong 10 cái đề mục đó. Rồi, rồi phải tranh thủ gió thổi, nó cần quan sát lửa vân vân, thì sa di nó thiền hồi cái không biết sao đắc a la hán luôn. Sau cái đắc a la hán xong thì tất nhiên là thành a la hán rồi, thì không có cái chuyện hoàn tục. À, và cái ý niệm đó quên hết. Thì sư phụ đó đã chỉ cho cái cách là quý vị thấy không giải quyết vấn đề. Nếu đó mình nói là thôi con không khuyên sẽ không được, bởi vì người ta đã quyết định đi về hoàn tục rồi. Mà quyết định đi về hoàn tục rồi thì không thể nào cản được, mà thôi bây giờ làm chậm quá trình nó lại. Chậm bằng cách là thôi, đầu tiên bắt nó đi lấy nước, lấy nước không được, để dẫn nó lên đi tắm ở trên núi rồi vân vân, khuây khỏa. À, đây khuây khỏa rồi bắt đầu trời gian lo làm thất gì đó vân vân, thì một thời gian quên mất hả? nó yếu xuống rồi, thì bắt đầu thì đằng nào thì cũng chưa có về được, thì ngồi đó thì sư phụ cũng chưa nói hứa mà, nhưng mà sư phụ chắc là cái quên, gần gần quên, thì vào thiền được, không biết sao lúc đó lại thiền được, chắc nhờ có hoàn cảnh đấy đó. Thì thiền được cái đề mục, từ đề mục thiền án lửa mà chuyển sang thiền quán đắc luôn a la hán. Như vậy cái một cái vị đó mà sắp đắc a la hán mà còn phải khổ như vậy đó, cái gì thấy còn có ý niệm là muốn về trở lại hoàng tục thấy vì thấy không ạ. Mà sau đó tất nhiên cái vị đó là thanh chứng a la hán rồi thì không có chuyện hoàng tục nữa. Thì quý vị thấy tức là trong cuộc đời có rất nhiều cách để giải quyết phiền não. Trong đó cách thứ mấy cách trước là đổi đối tượng, rồi gì không đổi đối tượng thì nghĩ đến cái sự tai hại của cái việc phiền não đó, tham sân si đó. Nếu mà cách thứ một và cách thứ hai nó không hiệu quả luôn thì cách thứ ba lơ qua, mà cách thứ ba lơ không được thì giảm chậm nó lại bằng cách làm cái gì đó để cái cho cái nó bớt đi, phân tích thẳng. Thì thật ra cái ông sư phụ này ông áp dụng cả mấy cách đó trong cái cách này, vừa để nó thay đổi đối tượng, vừa để nó chú ý đến cái ý tưởng đó nữa, vừa để làm chậm cái nhịp độ phiền não xuống. Thì quý vị nhớ nha, ở đời cũng vậy đó, thật ra không phải học trong Phật pháp đâu, ở đời cũng vậy, khi người ta đang háo hức cái gì đó quá mà quý vị thấy không thể khuyên ngay thì quý vị hãy làm chậm quá trình đó lại để họ có thời gian bình tĩnh. Nhiều con mình nó nhất định đòi mua cái iPhone 17 Pro Max hoặc là iPhone 18 Pro Max, iPhone gì đó, Samsung S bao nhiêu đó, thì quý vị giờ quý vị không, nó quá kiên quyết mà nó không, nó giận thì quý vị từ 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 phải hiểu nè, phải cho nó đi từ từ, từ để mà ba mẹ tính rồi trong đó thời gian từ từ phân tích dần dần, phải tức là từ từ khuyên dần, chứ không phải là mình khuyên liền được. Mình phải hiểu con thấy nhà bạn con điều kiện như vậy, nhưng mà nhà mình nè, tiền điện mỗi tháng bao nhiêu nè con, tiền ga mỗi tháng bao nhiêu nè con, tiền này vẫn kia con bao nhiêu đó, rồi cha mẹ đang nợ ngân hàng bao nhiêu mà đấy con rồi mình phải như vậy tính ra, con tính thử coi lương nhà mình bao nhiêu, con tính thử coi một hồi với cái số tiền đó, con nhân thử coi nếu mà mua cái chiếc điện thoại đó cho con hoặc cái chiếc xe đó cho con bây giờ thì mình nợ bao nhiêu, lấy tiền đâu, vân vân. Một hồi nó hiểu ra không đòi nữa, quý vị hiểu không, mình sẽ giảm cái đó xuống. Nếu nói thẳng luôn không được đó, quý vị thấy Phật giáo hay như vậy mà đó, Đức Phật dạy lúc nào phải chuẩn á. Rồi nhưng mà giả sử cách thứ tư như vậy vẫn không hiệu quả thì sao, thì còn cách thứ năm, vẫn còn cách nữa nha. Cho nên quý vị thấy những cái bài kinh này cực kỳ quan trọng luôn Thì cái cách thứ tư không được thì chúng ta xuống cách năm. Cách thứ tư là đi thẳng vào vấn đề, tức là hãy phân tích tại sao như thế, tại sao như thế, tại sao mình sân, tại sao mình tham, tại sao mình si. Rồi mình cứ chia chẻ ra từng cái, nó từ mạnh nó sẽ tự yếu. Tại vì khi mình có tâm phân tích á, cái tâm phân tích thì cái phiền não nó đâu bớt xuống một chút. Nó giống như lửa cháy bùng bùng á, thì bây giờ có cái tâm phân tích thì cái việc cái tâm mình nó bớt xuống. Rồi sao bớt xuống nó xuống chút nữa đó, thì rất là tốt nha. Rồi bây giờ chúng ta coi nếu như cách thứ 4 nó không được thì chúng ta sang cách thứ 5. Đoạn thứ 6, nếu cách 4 cũng không hiệu quả thì thực hành cách 5. Cách 5 là sao? Chư tỷ kheo, nếu tỷ kheo ấy trong khi tác ý đến hành tướng các tầm và sự an trú các tầm, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, cái này nên chữ mà vào thì rõ hơn, mà các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si vẫn khởi lên, tức là cái cách 4 mà không hiểu vẫn không được, thì chư tỷ kheo, thì này chư tỷ kheo, tỷ kheo ấy phải nghiến răng, phải dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm, nhờ nghiến răng dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm. Các ác bất thiện tâm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si được trừ diệt, đi đến diệt vong. Chính nhờ diệt trừ chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm định tĩnh. Thì cái này đọc nhiều người cũng không hiểu nữa thì cũng không sao, chúng ta đọc lại nè. Tức là đoạn này thật ra chỉ cần nhớ cái chữ đỏ thôi, nếu mà khi mình làm các cái việc bước 4 không hiệu quả, nguyên cái đoạn đầu nè vẫn không hiệu quả, cái này là cả cái dòng này nó là nếu bước 4 không hiệu quả thì bước 5 thì bạn nghiến răng, dán chặt lưỡi lên nó họng, tức mình nghiến răng bạn đúng không, dán chặt lưỡi lên nó họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm. Đó, thì cái phiền não nó sẽ, thì cái này nghe vậy thì mọi người cũng không hiểu luôn à, thì cái thật ra lời như vậy thì chúng ta không hiểu thì chúng ta coi thử Đức Phật lấy ví dụ như thế nào. Ví dụ nè, ví như một người lực sĩ nắm lấy đầu một người ốm yếu, hay nắm lấy vai, có thể chế ngự, nhiếp phục và đánh bại. Này chư tỳ kheo, cái này thêm chữ này chư tỳ kheo rõ hơn, cũng vậy, nếu tỳ kheo ấy trong khi tác ý hành tướng các tầm và sự an trú các tầm ấy, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục tham sân si đó khởi lên, thì chư tỳ kheo, tức là mình nói thật ra cái đoạn này á, nó lặp lại thôi, tức là cái cách 4 không hiệu quả rồi, tức mình đi thẳng vào vấn đề các suy nghĩ đó mà cũng không hiệu quả, thì chư tỳ kheo ấy phải nghiến răng, dán chặt lưỡi lên đó họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm nhờ nghiến răng, vân vân. Nói chung đọc lại cái đoạn đó thì cái đoạn này cũng khó hiểu đúng không, mà thật ra thì không có gì đâu à, quý vị coi kỹ lại thì cái cách này á mình phải hiểu, tức là bây giờ 1, 2, 3, 4 cách rồi, không có cách nào hiểu được quả hết. Thì bây giờ cách thứ năm là dùng sức và dùng phải sức trên hai cái, một là dùng sức tâm, lấy sức mạnh quyết tâm tôi phải diệt trừ phiền não à, đó tôi phải phục phiền não, tôi không được sân nữa, tôi không được tham nữa, tôi không được si nữa, dùng cái sức mạnh như vậy, nghĩ hết, tập trung hết, mà muốn tập trung cái tâm không được. Đức Phật dạy cho cái hình tướng, cái tướng là gì, nghĩ rằng à, rồi dán chặt lưỡi lên nóc họng, tức là mình dùng cái tâm, quý vị thật sự ở đây quý vị làm thử đi, nghiến răng rồi dán chặt răng lưỡi lên nó động, thì cái động tác đó nó khiến cho mình quên hết mọi thứ, quý vị hiểu không, cái đó là sự thể hiện sự quyết tâm, do mình tập trung nghiến răng dán chặt lưỡi lên nó không, quý vị có thể coi nghiến răng dán chặt lưỡi lên nó không, cực kỳ khó, cái động tác đó khó, chính cái động tác đó khó cho nên nó làm gì, nó chế ngự được, nó quên hết mọi chuyện khác, quý vị không, quên hết cái tham đó, quên hết cái suy nghĩ về sân si, cho nên từ đó nó điều phục tâm, chế ngự tâm, và lúc đó mình phải dùng sức mạnh nghĩ là không phiền não nữa, tự nhiên hết đó. Thì cái cách này là cách thứ năm đó, quý vị thấy mà Đức Phật dạy rất tuyệt vời, năm bước để điều phục phiền não rõ ràng như vậy đó, chứ không có khó gì đúng không ạ. Cho nên là nếu mà ai đó mà hiểu được cái kinh này thì rất là đơn giản à, thì quý vị chỉ cần hiểu à, thì các bước mà như thế rồi, như vậy quý vị đã hiểu rồi đúng không, chúng ta trở lại nha. Vậy cái bước này á, là cách, nếu mà cách thứ 4 cũng không hiệu quả thì dùng cách 5 là hãy nghiến răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm bất thiện. Lấy cái tâm này đó để đánh bại cái tâm bất thiện à, đây là dùng ý chí mạnh, quyết tâm để cắt đứt dòng tâm bất thiện. Dùng hành động trên hình thức là nghiến răng, dán chặt lưỡi trên nóc họng đó, dùng cái đây là dùng, vẫn dùng nha, dùng hình thức chứ không phải là không dùng đâu nha. Đây là dùng hành động trên hình thức, và hình thức này nghiến răng, dán chặt lưỡi trên nóc họng, khiến tạo ra cảm giác mạnh, từ đó xua tan được ý nghĩ bất thiện. Đó, có mục đích là như vậy chứ không phải là mình không làm nha, làm thiệt đó à, chứ không phải là nói không có làm cái động tác nghiến răng, không có dán chặt lưỡi lên nó họng, không, làm để cho cái hành động này nè nó tạo ra cảm giác mạnh, và nó từ đó nó xua tan được những cái ý nghĩ kia à, ẩn dụ ở đây Đức Phật đưa ra là như một người lực sĩ nắm lấy đầu hoặc vai của một người ốm yếu, từ đó có thể đánh bại người đó. Thì cũng vậy, khi mình làm cái động tác như thế này thì tất cả các ý niệm nó sẽ đều tiêu tan, tiêu trừ à, quý vị hiểu mà đó, thì đơn giản là như vậy thôi, không có cái khó gì ha. Quý vị nhớ cái năm bước, trong cái bước thứ năm là quý vị làm cái đó đó, thì quý vị à, hiểu được thì làm thôi đó, thực hành phiền não. Bài kinh này chỉ có 5 cái cách đoạn trừ phiền não đơn giản vậy thôi. À, thì quý vị thấy có 5 cách, quý vị nhớ không? Không nhớ thì chúng ta sẽ tổng kết lại ha. Thì ở đây cách 5, mình xin nói lại thêm cách 5 một lần nữa, đó là quý vị để ý đây, là khi mà mình làm bước 1, quý vị nhớ không ạ? Bước 1 là gì? Chắc bên mất rồi. Bước 1 là khi phiền não nó khởi lên, tham sân si, nó đang hướng về tham sân si, tức là dục tầm, sân tầm và si tầm. Đó, tức là cái tâm mình đang hướng về sân si. Thì bây giờ bằng cách phục nó, bằng cách dùng cách 1, cách 1 là đổi cái suy nghĩ về cái bức thiền thiện đi. À, ví dụ như dùng cái phương pháp, có người thì hơi thở, thiền hơi thở, có người nghĩ đến chuyện thiện, nghĩ đến chuyện vui, nghĩ đến gì đó là nó hết. Nhưng mà có nhiều khi cái phiền não nó lớn quá không hết được. Không hết được thì xuống cách 2. Cách 2 là gì? Cách 2 là bây giờ nghĩ đến, nếu mà mình khởi lên tham sân si như vậy mình đọa đó. À, mình đọa thì khổ rồi, cho nên là sợ khổ quá không khởi nữa, hết. Nhưng mà có nhiều người lúc đó không có tin sâu nhân quả, không có sợ gì nữa hết á, nhiều người phiền não ghê lắm. Phiền não mà lúc đó là chỉ có nghĩ phiền não thôi chứ không có nghĩ Phật pháp gì đời sau gì hết á. À, có nhiều người nghĩ phiền não gia đình đến mức độ cái đó, thật sự chứng kiến có rồi. Cho nên là không nào được luôn. Thì đến thứ ba thì lơ đi. À, quay sang cái người, tức là giống như là người nhìn mà bây giờ đứng nhìn nữa, lơ cái chuyện đó đi, lơ cho nó qua. À, và cách lơ á, có người lơ được, có người tất nhiên cũng không lơ được, thì cách 3 không hiệu quả, xuống hết cách 4. Cách 4 thì mình đi thẳng vào vấn đề, tức là mình quan sát hành tướng của nó, tức là mình thấy tại sao tôi sân, nó sân vì sao vân vân, tại sao si vì sao vân vân, sĩ sam vân vân, phân tích từng bước. Thì mỗi lần phân tích thì cái giống như cái dòng tâm bất thiện đó nó mạnh đó, nên nó yếu xuống một chút, yếu dần, giống như cái xe đang chạy 100 cây số giờ đạp thắng lần thứ nhất, nó giảm bớt và dập rà mấy lần á thì nó sẽ về không, nó dừng là được. Thì cũng vậy, khi cái dùng cái suy nghĩ bất thiện như vậy nó khởi lên thì mình cứ dùng như vậy thì mình phân tích tại sao tôi tham, tại sao tôi sân như vậy, tại sao, một hồi nó sẽ hết. À, và nếu như cách đó cũng không được luôn, đó là cách 4 rồi, không được được, thì cách 5 thôi, bây giờ dùng hình tướng là bây giờ nghiến răng, đặt lưỡi lên nóc họng. À, quý vị thấy cái động tác đó rất khó làm, nhưng mà khi mình làm vậy, quyết tâm phải trừ phiền não, phải làm vậy, và do cái quyết tâm mạnh mẽ đó, cái động tác như vậy đó, nó xua tan đi những cái ý nghĩ kia, làm nó sẽ làm bớt hết. Thì quý vị thấy Đức Phật rất tuyệt vời dạy 5 phương pháp đó. Thì cái này á, ví dụ như cái phương pháp thì chúng ta cứ làm như vậy là hiệu quả. Giống như thật ra cái phiền não là mình hiểu là được. Như trong trong cái chuyện tiền thân, hình như 322 đúng không? Trong kinh Tiểu Bộ đó, quý vị thấy có một câu chuyện mà cũng tương tự, có thể áp dụng trong trường hợp này. Đó là có một con thỏ ha, một con thỏ nó đang ngủ ở trong cái rừng á, nó đang ngủ thì nó do nó ngủ say, cho nên có một cái trái cây gì đó, cây pula gì, cái trái gì đó nó rớt xuống, nó rớt xuống cho nên rớt cái đùng xuống, thì cái con thỏ nó ngủ, nó giật mình, nó tưởng là động đất, nó kêu đất sắp sụp rồi, nó chạy nó la hét như vậy, thì cả khu rừng đó, tất cả các con thú cũng nháo nhào lên, đất sắp sụp rồi, chạy tán loạn. Lúc đó có một con gì quên mất tiêu rồi. À, lúc đó có một con gì nhỉ, là tiền thân của Đức Phật Thích Ca. À, thì lúc đó sẽ nghĩ rằng lúc đó là Bồ Tát là con sư tử. Lúc đó nghĩ rằng là không phải cái này chạy sao, tại sao ai con thú nào cũng tán loạn chạy vậy, cho nên kêu khoan đừng chạy, chưa chắc đất đã động đất đâu, để tôi tìm thử nguyên nhân sao đã. À, tại vì nghe nó chạy thì súng nhau nó chạy hết. À, thì không đã. Với bảo con thỏ là hãy từ tại sao anh lại chạy, kêu là tại vì tôi thấy đất nó rung động như vậy, chắc đất sắp sụp rồi cho nên tôi chạy. Khi bây giờ khoan đã, hãy dẫn tới tôi là tới cái chỗ đó coi thử đất nó rung như thế nào. Tại vì hãy tới. Thì khi con thỏ nó tới đó thì con sư tử đó, tức là tiền thân của Đức Phật Thích Ca đó, mới thấy rằng có một cái trái cây đó nó chín nó rụng đó, mà do Thế nằm đó thì dắt rồi, dắt cái cây này nó mới rớt cái đụng đó, mà con kia nó đang ngủ, cho nên nó, con thỏ nó sợ, nó rung tưởng đất, động đất thôi. Cho nên tìm ra được nguyên nhân đó và nói với các con thú là chẳng có động đất nào đâu, chỉ có là do cái trái cây nó rụng xuống mà con thỏ đang ngủ say. Do ngủ say này nó tưởng đất động, đất rung, và từ đó nó chạy tán loạn, cho nên không có chuyện gì. À, thì cái đó cũng vậy, tức là cái phiền não nó vốn là không có thật đâu, mà do người ta phân biệt chấp trước rồi cái còn nó phiền não. Cho nên tìm được cái nguyên nhân đó, cốt lõi nó nằm ở đâu là được, tức là phân tích cái hiện hình tướng, đó là dùng cách thứ tư. À, như vậy quý vị thấy rất là tuyệt vời đúng không ạ? Đức Phật dạy rất là hay. Cho nên quý vị thấy kinh của Phật á, thứ nhất là tại sao mọi người khó tiếp cận, là tại vì kinh Nguyên Thủy á, là cái bản dịch, bản dịch kinh Nikaya chúng ta nó hơi khó một chút, cái gì có những cái đoạn khó. Cho nên hiện tại theo phương pháp thì cũng may mắn cho mình, ở đây chúng tôi có khả năng về Hán tự, tức là có chữ Hán nữa, chúng tôi có tra cứu thêm với cái bản dịch sang tiếng Hán, tức là chữ Hán của Đài Loan, Đại Tăng Kinh Nam Truyền của Đài Loan, để coi những cái đoạn nó khó đó nó được dịch sang chữ Hán dễ hơn. Tại vì thật ra là Ngài Minh Châu có những đoạn Ngài dịch không hiểu. Ngài dịch mình không đọc luôn, mình không hiểu. Nhưng mà mình coi cái bản của bên Đài Loan á, thì nó chữ Hán đối với mọi người cũng không hiểu, nhưng mà đối với mình thì không có gì dễ dàng. Thì coi là hiểu ngay cái ý đó, và coi thêm cái sớ giải, chú giải nữa, bên đó cũng có chú giải luôn. Thì như vậy không có khó khăn gì những cái đoạn. Nhưng mà thật ra những cái đoạn này á, thật ra không cần chú giải á, cũng vẫn hiểu, nhưng mà đọc chịu khó, đọc nghiền ngẫm vẫn hiểu. Nhưng mà thường mọi người đọc qua một cái là mọi người ngán. Cho nên thôi, thì chỉ có duyên thì chia sẻ cho quý vị thấy rõ ràng rất hay những bài kinh như vậy, phương pháp tu hành quá tuyệt vời. Cho nên pháp của Phật rất là tuyệt vời, hành động thiết thực trong hiện tại, đến đây mà thấy đúng không ạ? Đức Phật khéo thiết rồi thì có mang đến hiệu quả tức thời, không bị hạn chế bởi thời gian, và có khả năng đưa mình đi lên khả năng hướng thượng. Và tất nhiên là chỉ có người trí mới tự mình hiểu được rồi. Thì đó là mình phải hiểu như vậy ha. Rồi bây giờ bài kinh vẫn chưa kết thúc, còn đoạn nữa, mời quý vị theo dõi đoạn cuối và chúng ta sẽ tổng kết. Như vậy đoạn thứ 7 là Đức Phật tổng kết 5 cái trên. Đây, đọc lại thôi. Chư tỳ kheo, ní tỳ kheo, trong khi y cứ tướng nào, tác ý tướng nào, các ác bất thiện tâm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si, sanh khởi. Tỳ kheo ấy tác ý đến một tướng khác, liên hệ đến thiện, khác với tướng kia, các ác bất thiện. Cái này thì nên chỉ thì. Thì các ác bất thiện tâm liên hệ đến dục, liên hệ đến tham sân si đó, được diệt trừ, đưa đến diệt vong. Chính nhờ diệt trừ chúng nên nội tâm an trú, an tịnh, nhất tâm định tĩnh. Đó, thế đó là cách một. Đây là cách một. Cách một tức là đang cái vấn đề đó đang nổi lên thì mình nghĩ cái khác đi, để nghĩ cái đó nữa. Rồi, cách hai, tỳ kheo ấy nhờ quan sát sự hiểm nguy các tầm ấy, các khắc bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si, được diệt trừ, đi đến diệt vong. Chính nhờ diệt trừ chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm định tĩnh. Thì ở đây á, Đức Phật không có nói là cách một không được thì xuống cách hai, mà Đức Phật nói luôn cách hai. Tức là tới đây á, thì Đức Phật đổi là gì? Tức là Đức Phật nói là có thể vận dụng được năm cách này đồng thời, dùng cách nào trước, cách nào sau cũng được. Tức là đoạn tổng kết á, tổng kết năm cách này á, là dùng cách nào cũng được nha, chứ không bắt buộc phải 1, 2, 3, 4, 5. Mà quý vị có thể dùng thích cách nào dùng luôn cách đó luôn, nếu như hiệu quả đối với mình. Đấy, thì mới hay chứ. Cho nên cách này không có nói là cách một không được thì xuống cách hai, không có. Cái đoạn tổng kết này á, đoạn tổng kết này chính là nói là cách nào cũng dùng được, có thể dùng luôn, chứ không phải đợi cách một không được mới dùng cách hai. Cho nên bây giờ nói cách một xong rồi nói cách hai nè. Cách hai là nhờ quan sát đến sự nguy hiểm của các tầm ấy, nên các ác bất thiện tâm liên hệ dục đến tham sân si nó được trừ đi, và nội tâm sẽ được an tĩnh. Thì cái đây chúng ta không đọc nguyên văn nha, nó dài quá, chỉ cần nói tóm tắt thôi. Còn quý vị đọc nguyên văn ở đây rồi. Tỳ kheo ấy nhờ không ức niệm, không tác ý đến các tầm ấy, các ác bất thiện tâm, liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si được đoạn trừ. Đi đến diệt vong, chính nhờ diệt trừ chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm định tĩnh. Tức là cách 3 là đừng nghĩ đó nữa, đừng có nhớ đó nữa. Đó, đừng nhớ tới những cái đèn đó nữa, là đây là cách 3. Cách 4, tỷ kheo ấy tác ý hành tướng các tầm và an trú tầm, thì khiến các bất ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si được trừ diệt, đi đến diệt vong. Thì cái thứ tư là dùng gì? Dùng cái đi thẳng vào vấn đề, phân tích đó, hành tướng đó, các đó, tại sao tôi sân, tại sao tôi tham, tại sao tôi si. À, sao mình sân nhiều vậy, cái tự bớt sân xuống, tại sao mình vẫn còn sân, tại sao vẫn còn sân thân ít ít đó, cái nghĩa là đi thẳng vào vấn đề đó thì mình phải như vậy nha. Và cái phương pháp này dù cách nào chăng nữa thì quý vị thấy cũng phải có tứ niệm xứ, tức là mình phải tâm tham, biết tâm tham, tâm sân biết tâm sân, tâm si biết tâm si. Chứ nếu mình sân mà mình không biết mình sân là chịu thua rồi, đúng không ạ? Không thể nào cách trừ được mà sân, đáng lẽ mình không biết mình sân, đúng không? Chẳng qua mình tại vì mình tệ quá cho nên không biết sân, chứ nhiều người sân mà con không biết sân, con không sân đâu à, thật ra đang khó chịu đang sân đó. Rồi tham nó đang tham mà không biết mình tham, rồi đang si không biết mình si thôi, chứ còn nếu mà biết thì được rồi. Cho nên vẫn phải cần tứ niệm xứ à. Rồi chính nhờ diệt trừ chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm bình tĩnh. Mà nếu cách ở đây không phải nếu cách, đây là cách thứ tư rồi. Và cách thứ năm là luôn, tỷ kheo ấy nghiến răng dán chặt lưỡi nên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm các ác bất thiện tâm liên hệ đến dục, sân, si được trừ diệt, và cuối cùng tâm được an tĩnh. Đó, thì nếu mà thực hành được 5 cái pháp đó, tức là không cần 1, 2, 3, 4, 5 theo trình tự trên, tức là 2 cách nha. À, tức là ở đây chúng ta phải hiểu 2 cách. Cách thứ nhất là đi theo trình tự 1, 2, 3, 4, 5. Cái phương pháp thứ nhất là vậy. Còn phương pháp thứ hai là dùng cái nào 5 cái đó đều được nha. Mà đã dùng được rồi thì Đức Phật nói nè: chư tỷ kheo ấy được gọi là an trú trong đạo tầm pháp môn. Tức là an trú trong cái pháp môn đạo tầm. À, cái pháp môn đó, cái này đấy. Vị ấy có thể tác ý đến tầm nào vị ấy muốn, có thể không tác ý đến tầm nào vị ấy không muốn. À, tới đây thì ngon rồi. Có thể tác ý, muốn tác ý sao tác ý, cái nào muốn tầm nào thì mình tác ý thoải mái, và mình không muốn tác ý cái nào cũng thoải mái, tại vì mình đã thực hiện xong được rồi cái môn này rồi, cho nên là không cần phải lo lắng nữa đó. Quý vị thấy Đức Phật nói là vị ấy có thể tác ý đến tầm nào vị ấy muốn, có thể không tác ý đến tầm nào vị ấy không muốn, có nghĩa là lúc đó thì thoải mái rồi. À, cái quý vị để ý ha, đến lúc này thì thoải mái rồi, không phải lo nữa. Vị ấy có thể tác ý đến tầm vị nào vị ấy muốn, nghĩa là sao? Mình muốn cái gì mình nghĩ cái đó. À, có thể tác không tác ý đến tầm nào không muốn đó, cái nào không muốn thì thôi, thì tới đây là tu thành công rồi đó. Cho nên người tu thành rồi nó khỏe lắm quý vị, thoải mái, vui vẻ, hoan hỷ. Vì sao? Lúc đó chế ngự được rồi, cái gì lên cái là mình dùng 5 cách trên, dùng hoặc là theo trình tự, hoặc là dùng một cách nào đó, vân vân, và đã làm thun nhung nhuyễn rồi. Mà khi thun nhuyễn nó tự tâm, nó tự nhiên, nó thoải mái, nó thoải mái thì nó không tham sân si nữa, cho nên nó ít rồi, bây giờ xong rồi. Đây là không luôn á, hoàn toàn không á. Cái này hoàn toàn không thì chỉ ai là A-la-hán thôi. Tu Đà Hoàn á thì vẫn còn gợn, nhưng mà nó cũng ít thôi, nó khởi nhẹ nhẹ thôi, không có khởi mạnh như chúng sanh bình thường nữa. Cho nên lúc đó tu á nó mới an vui, mới nhẹ nhàng. Còn người mà không làm được vậy đó là cái hàng phàm phu á, suốt ngày nhức đầu nè, suốt ngày nhức óc nè, suốt ngày nghĩ nè, mặt mày khó chịu đủ thứ này kia, ham muốn nhiều, lo lắng nhiều, phiền não nhiều, tán loạn nhiều, đúng không? Hoài nghi nhiều, đúng không? Thì nói chung là đó phàm phu. À, còn khi nào người ta bước và làm được vậy á, là bước vào dòng thánh rồi đó. Thì đây là bước dòng thánh nè, quý vị coi Đức Phật nói nè: vị ấy đã đoạn trừ khắc ái, đã giải thoát các ký sử, khéo chinh phục kiêu mạn, đã chấm dứt khổ đau. Đó, xong rồi đó, chứng quả là hán rồi đó. Nên là chỉ thực hành vậy thôi, có một pháp này thôi mà cuối cùng ha, à, muốn suy nghĩ sao suy nghĩ ha, muốn nghĩ cái nào nghĩ không sao hết. Cho nên lúc đó a-la-hán coi phim cũng được nữa. Tại sao? muốn nghĩ gì nghĩ nè, đó muốn tác ý nào đó ấy. Nhưng mà tất nhiên A-la-hán họ đâu có ham nữa đâu, hết đạn trừ khắc ái rồi mà. Rồi tại vì giải thoát cái kiết sử, họ không còn bị trói buộc bởi 10 kiết sử nữa, khéo chinh phục kiên mạng, cho nên họ không có quan trọng ta người nữa. À, giống như bây giờ đang coi mùa World Cup gì đó đúng không, à, thấy người ta cái lên nó chửi nhau vì cái chuyện World Cup đó, đợt yêu đội này yêu kia, à, yêu đội này yêu đội kia, yêu cầu thủ này yêu cầu thủ kia. Nhưng mà thật ra nếu mà quý vị là A-la-hán á, hoặc thật tâm trí đến mức độ tu đồ hoàng thôi, là lúc đó giả sử quý vị có coi, ông chồng cũng mở coi, quý vị coi chung với ông chồng cũng chẳng sao cả. Vì sao? Quý vị chả có ham thích vì cái thiên vị, tức là chúng sanh phàm phu là vì thiên vị. Thiên vị là sao? Vì thích, cho nên thiên vị thằng đó, đội đó nó đá dở hơn, nhưng mà mình thiên vị, mình muốn đội đó thắng. À, thiên vị vì thích, đúng không? Nguyên hiệu vì ghét. Thiên vị vì ghét cái đội kia, cho nên với cái đội không phải đội mình thích, nhưng mà cái đội mình ghét, thì mình cho nên mình không ủng hộ nó. Đó, cầu thủ vậy, cũng vậy. Đôi gì? Vì gì nữa ta? Vì tham, vì sân, vì ghét, vì oán hận, rồi vì nói chung đủ thứ vị trong đó. Còn khi mà người ta đã bình đẳng rồi thì không, cho nên là cái bạch đoạn tự khắc ái rồi thì không có chuyện đó ha. À, rất là nhẹ nhàng thôi. Cho nên nó muốn nghĩ cái gì nghĩ ở đây nó nè, vị ấy có thể tác ý đến tầm nào vị ấy muốn nè, có thể không tác ý đến tầm nào vị ấy không muốn, phạt được. Ok, cho nên sống tử tại ở đời là tới đây à. Rồi hết cái khắc ái rồi, là hết không có mong muốn gì nữa, cho nên không có tái sanh nữa. Đã giải thoát các kiết sử, 10 kiết sử được hết, và khéo chinh phục được kiêu mạn, hết kiêu mạn, không có bao giờ nghĩ mình hơn người rồi vân vân, hết rồi. À, không cần nữa, không suy nghĩ nữa. Rồi đã chấm dứt khổ đau, tức là không cần luân hồi nữa. Đó, quý vị thấy không ạ? Một pháp tu đó đưa đến giải thoát. Có tu có nhiều đó thôi à. Một bài kinh của Phật đơn giản. À, cho nên bài kinh An Trú Tâm này là một bài kinh cực kỳ quan trọng, một bài kinh rất hay. À, ngoài tứ niệm xứ ra, thật ra trong này cũng có tứ niệm xứ. Nếu như không có tâm tham mà không biết tâm tham, tâm sân mà không biết tâm sân, tâm si mà không biết si, thì làm sao tu được cái pháp môn An Trú Tâm này, à, gọi là đạo tầm pháp môn. Cho nên quý vị thấy hay không ạ? Rất hay đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta coi cái phần tổng kết để chúng ta tóm tắt lại như sau. Khi đã thực hành được thì không còn suy nghĩ nữa, nữa mà muốn nghĩ gì thì nghĩ, tức là tầm, muốn tầm gì tầm đó, không muốn thì không nghĩ, không muốn thì dừng, không muốn thì không nghĩ. Tức là đây mình nói không muốn thì dừng, thực ra là không muốn nghĩ thì thôi. Đây chính là năng lực tâm đã được điều phục và đã đoạn trừ khắc ái, giải thoát kiết sử, chinh phục kiêu mạn, chấm dứt khổ đau, tức là phải chứng A-la-hán. Ở đây mình đã ghi rõ hơn là chứng, tức là chứng A-la-hán. Chứng A-la-hán rồi đó mới tới đó, nếu mà thực hành nhuần nhuyễn cái pháp này. Thì ở đây á, thật ra mình có phải ghi thêm một dòng nữa, đó là gì? Có thể thực hành các cái pháp trên, các cách trên mà không cần tương tự. Không cần tương tự nha. Tức là mình không cần theo trên nữa. Ngoài cái cách thực hành tương tự thì còn cách không cần tương tự trong cái đoạn kết này nè, không cần. Rồi như vậy ai mà thực hành được vậy là chứng A Hán. Thì cái bài này là đoạn thứ 8 kết thúc bài kinh. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỳ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Và đó gọi là cái pháp môn an trú trong đạo tầm pháp môn. Đấy, chúng ta nên đưa cái này lên trên luôn. Đó gọi là an trú trong pháp môn đạo tầm. Đấy, thì có ba cái dòng. Một là khi mà thực hành được như vậy thì được tình tử. Rồi thứ hai là được an trú trong đạo tầm pháp môn. Và thứ ba là kết thúc bài kinh này. Đó, thì quý vị thấy cái bài kinh này rất hay đó, nhưng mà nhiều người không để ý. Rồi chúng ta tóm tắt bài kinh này ha, cũng không đơn giản thôi. Tóm tắt bài kinh An Trú Tâm, kinh số 20 trong kinh Trung Bộ. Khi tâm bất thiện khởi lên, tức là ý nghĩ về tham, về sân, về si, về tham sân si, thì thực hành 5 cách. Cách 1 là thay thế bằng thiện tâm, tức là hãy suy nghĩ về những điều thiện. Nếu cách 1 không hiệu quả thì dùng cách 2, tức là Cách hai là gì? Quán sự nguy hiểm của ác tâm đưa đến quả báo khổ đau. Tức là mình suy nghĩ những cái điều đó nó mang đến cho mình khổ báo tương lai, cho nên ta không có suy nghĩ nữa. Nếu cách hai không hiệu quả thì dùng cách ba. Là cách ba là gì? Không chú ý đến những ý nghĩ bất thiện đó nữa, tức là chuyển sang chú ý điều khác, không có nuôi dưỡng cái bất thiện đó. Rồi cách thứ ba không được thì cách thứ tư, cái chỗ này đó là xin lỗi, không phải chuyên nghĩ sang ý nghĩ điều khác mà cái chỗ này mình ổn á, nên là lơ qua để không cái nuôi dưỡng nữa. Và cách thứ ba không hiệu quả thì dùng cách bốn, tức là làm chậm và quan sát tiến trình của dòng suy nghĩ bất thiện đó cho đến khi nó lắng xuống. Cái này phải dùng tứ niệm xứ nhiều, nói chung là phân tích lắng cho cái dòng suy nghĩ bất thiện đó nó chậm lại, chậm lại lắng xuống, thì chúng ta ghi thấy chậm lại cho nên quý vị nhớ, chậm lại cho đến khi nó lắng xuống. Và cách bốn không hiệu quả thì dùng cách năm. Cách năm là dùng ý chí mạnh để chế ngự, bằng dùng có thể dùng bằng hành động nghiến răng. Hành động đó là phải nghiến răng lên, dán chặt lưỡi lên nóc họng, thì dùng cái cách đó là được. Và đoạn cuối cùng mà nói là gì? Lưu ý là tuy là như vậy nhưng lưu ý có thể dùng. Lưu ý là có thể dùng từng cách một thôi, không cần phải theo trình tự trên. Có thể dùng không theo trình tự trên. Đó, quý vị dùng cái nào cũng được. Chứ không có nhất định như vậy. Đó là phương pháp điều phục phần não. Thì cái bài này chỉ có như thế đó thôi. Quý vị thấy thực hành rất đơn giản, không có gì khó khăn. Vậy quý vị nhớ không ạ? Hãy thực hành đi ha. Học cái nào thì thực hành đó. Bởi vì cái pháp học phải đi với cái pháp hành. Và nếu mà chúng ta dùng thực hành được á, thì sẽ hiệu quả, mang đến lợi ích lâu dài. Cho nên á, đầu tiên cái bài này nói gì nói với quý vị phải coi lại cái tâm tham sân si ha. Tham sân si là cái dấu hiệu là gì? Dấu hiệu của tham là có sự dính mắc. Ví dụ như mình cứ làm gì cũng đang nghĩ đến là phải mua cái xe trong đầu cũng toàn dính mắc. Như vậy gọi là dính mắc, đó là tham. Hoặc là ví dụ như đi cái ra đường rồi xong mình thấy một anh chàng, một cô nàng đó, mấy cái người mà chưa có người yêu rồi đó, thấy người ta có thế, người ta bắt đầu về mơ tưởng, đó là tham, đúng không? Dính mắc đó là tham. Tất cả một cái suy nghĩ mà dính mắc rồi cái đó. Rồi sân là gì? Sân là cái suy nghĩ khó chịu, những cái suy nghĩ nào gây khó chịu với mình, khó chịu với ông chồng, khó chịu với đứa con, lo lắng cái gì đó, lo lắng cũng là khó chịu nha. Lo lắng là ôi thế này thế kia vân vân, đủ thứ sợ. Rồi thế nào nữa? Vì sợ hãi, lo lắng, rồi khó chịu, bất mãn, bất bình vân vân, đó là sân. Khi những cái tầm đó, cái suy nghĩ đó khởi lên. Rồi thứ ba là si. Si là gì? Si là cái tâm si có hai cái. Một là tâm si phóng dật, tức là nó tán loạn, nó chạy tung tung hết, nó nghĩ tùm lum tùm lao. Ví dụ đang ngồi đây mà nhớ hồi xưa, hồi nhỏ đi làm sao, đi học sao, rồi chút cái nhớ chuyện đâm thở năm thâu, rồi nghĩ chuyện tương lai, nghĩ chuyện đến quá khứ, nghĩ chuyện đông tây nam bắc, nói chung nghĩ tùm lum, đó là tâm si phóng dật. Rồi tâm si thứ hai là hoài nghi. Tâm si hợp hoài nghi là gì? Là lúc đó mình nghĩ vấn đề gì nhưng mà mình do dự, không quyết đoán. Ví dụ như đang nghĩ không biết nên tu nào, hôm nay bữa trước là đang nói là tu tứ niệm xứ, bữa nay thấy cái phương pháp ăn trú tầm này nữa, không biết nên tu cái nào. Thì khi mình đang phân vân như vậy, hoặc là đang nghe không biết nên nghe ông sư này hay nghe ông thầy kia vân vân, hai ông nói ngược nhau quá rồi không biết ai, thì trong đó là thật ra là đang si hoài nghi, tại vì mình chưa rõ cảnh. Thì thật ra là do mình chưa có rõ cảnh thôi nên mình sẽ có sự do dự như vậy. Nhưng mà mình đã, sau khi mình đã xác định được cái pháp này ông thầy này ông giảng đúng theo kinh nè, còn người kia nói thì tuy dễ nghe thiệt nhưng mà ông nói đó thì nó không có đúng theo kinh, thì vân vân, thì những cái đó thì nó cắt đứt được. Thì chúng ta khi nào mà chúng ta có sợ hoài nghi và phóng dật thì chúng ta biết là si nha, đó là dấu hiệu dễ thôi. Rồi đó, từ đó thì khi có khởi đó thì mình thực hành 5 cái bước trên. Nếu quý vị có thể mới tu, quý vị nên thực hành tương tự cách 1, cách 2, cách 3, cách 4, cách 5. À, 1, 2, 4, 5. Nếu như tu nhùng nhuyễn rồi thì quý vị dùng cách nào cũng được, dùng một cách nào đó quý vị muốn thích, đi thẳng vấn đề, nghiến răng, dán chặt lưỡi lên nó không được. Nhưng mà nên thực hành tương tự theo Phật nha. À, theo Phật dạy thì sẽ hiệu quả, bởi vì cái giống như cái lưới đó, cái lưới văng cái lưới to ra bắt được cá lớn, bọt mấy cá nhỏ thì cái lưới nhỏ hơn, và lưới nhỏ hơn nữa, lưới nhỏ hơn nữa, nhỏ hơn nữa, như vậy có giảm bớt. Đấy. Thì cái đó là an trú bài kinh, an trú tâm. Đó, thì mình có thể thực hành như vậy thôi, đơn giản như vậy. À, và nhớ là mình á, cuộc đời mình thì không có dài lâu, nên nhớ trên đời tất cả đều là vô thường. Có gì chắc chắn không? À, nếu mà nói có gì chắc chắn thì chỉ có một có những điều chắc chắn, chứ sao không có. Chắc chắn chết, chắc chắn rồi ai cũng chết hết, và chết không biết lúc nào, đúng không? Quý vị thấy giống như vừa rồi ở tỉnh gì đó, tỉnh nào của Trung Quốc đó, nhưng thấy hình như vỡ đập hay gì đó, ngập quá trời, đúng không ạ? Rồi ở miền Bắc, vùng cao cao nguyên, vùng cao của vùng Bắc á, của miền Bắc Việt Nam mình á, vừa rồi cũng bị mấy tỉnh nó bị lụt rồi ghê gớm đó, quý vị thấy mà. Cho nên đời là vô thường, lo mà tu tập, để đừng có ham quá, nghĩ đến suy nghĩ thế gian đó. Thì khi mà mình đang tham, đang sân, đang si, mà quý vị đổi qua nghĩ là đời là vô thường, không biết chết đây mai đó, vân vân á, thì cái đó cũng là đổi cái suy nghĩ bằng cái suy nghĩ khác. Đó, đó là vẫn chúng ta dùng cách một đó quý vị, dùng cách một đó. Rồi chết rồi á, nếu mình tham sân si vậy mà mình chưa tu tập được, chết đọa lạc, đúng không? Đọa làm này đọa kia, đó là cách hai. À, cách thứ ba là thôi đừng nghĩ đó nữa, à, thôi cái không nghĩ đó nữa, lơ qua. Và cái thứ tư là mình phải tìm hiểu, đi thẳng vào vấn đề, trực diện vấn đề đó là tại sao tham nó, tại sao sân nó, tại sao si đó. Rồi cuối cùng không được nữa, dùng cách thứ năm là thôi cắn răng, là để lưỡi lên nóc họng, làm mạnh đâu, quyết tâm đoạn trừ phiền não thì mạnh như vậy hết. Như vậy rất là hay, đúng không ạ? Thấy kinh nguyên thủy như vậy hay như vậy đó. Cho nên thứ nhất là do chúng sanh không có duyên để học, thứ hai là mình kém quá không học, thứ ba là kinh cũng hơi khó hiểu. Đó là lý do mình hơi tệ, nhưng mà không sao, bây giờ với công nghệ hiện tại chúng ta có thể cập nhật lại, cho nên khi chúng tôi giảng thì chúng tôi có sử dụng bản của ngài Minh Châu, nhưng mà do có tham khảo các nguồn khác, cho nên khi mình giảng không có ngần ngại, để thì nguyên văn như vậy, nhưng mà khi giảng thì có sửa vài chữ hoặc là nói rõ hơn cho quý vị để quý vị hiểu, chứ không là nhiều khi không hiểu. Và thật ra thì những cái này nếu mà mình coi hoài mình cũng thông mà, kinh không có khó. Cho nên bài kinh này rất quan trọng, ráng thực hành. Thì ở đây chúng ta dạy trình tự chia sẻ là có lúc thì giảng lý thuyết, có lúc thì giảng thực hành. Như bài hôm nay là bài thiên về thực hành á, tiên là bài kinh, nhưng mình thật ra là thiên về thực hành. Quý vị cố gắng thực hành nha. Và quý vị thấy là cứ phải thực hành thì đi đôi với lý thuyết, bởi vì có 4 cái để tu hành. Đó là Đức Phật nói tùy thời nghe pháp, tùy thời đàm luận pháp, và tùy thời thiền chỉ, tùy thời hướng quán. Tức là phải 4 cái. Nghe pháp nè. Nghe có nghĩa là không chỉ nghe mà có thể xem, có thể xem kinh, xem sách, rồi đàm luận, tức là mình phải chia sẻ, tìm hiểu trong đó. Không có ai mình đàm luận thì mình tự mình coi, mình suy nghĩ chút xíu kinh này, rồi lên mạng hỏi cái này, hỏi cái kia, vân vân, được mà, không có gì ha. Rồi xong đó thiền chỉ và thiền quán, cái nào cũng đúng thời hết đó. Và thực hành như vậy thì mới có hiệu quả. Và sau khi một cái bài này, quý vị nhớ thực hành, một thời gian sau chúng ta sẽ giảng cái phương pháp nữa, tức là để xen kẽ. Vì sao lại xen kẽ cái phương pháp? Bởi vì trong 7 phương pháp đoạn trừ lậu hoặc, tức là đoạn trừ phiền não, quý vị nhớ có những phiền não phải do tri kiến được đoạn trừ, tức là mình học, mình hiểu và mới đoạn trừ được. Nhưng mà có những phiền não á, là không có cách nào khác, là phải do né tránh mới đoạn trừ. Có những phiền não phải do tu tập mới đoạn trừ. Có những phiền não cách này không được, phải dùng cách kia. Và bài kinh đó là bài kinh 7 cái gọi là kinh tất cả lậu hoặc, đúng không? Sau này chúng ta sẽ chia sẻ. Nhưng mà tạm thời như vậy. Như vậy hôm nay là ai mà tu tứ niệm xứ không hiệu quả thì quý vị nên dùng cách này nha. Rồi khi cách này nó hiệu quả rồi á, thì lên tới tứ niệm xứ nó nhẹ nhàng hơn. Đó, thì cái cách này thật ra nó yếu hơn cách niệm tứ niệm xứ, yếu hơn cái chỗ là nó dưới tầng thấp hơn, nhưng nếu thực hành rốt ráo cũng chấm dứt đưa đến A-la-hán nha, chứ không ai khinh thường được đâu. Và cái này thật ra nó ngầm trong đó tứ niệm xứ, bởi vì quý vị không thể nào mà không quán sát được. Nếu quý vị là muốn chậm cái tiến trình của phiền não đúng không, để cho nó dòng tâm bất thiện nó chậm lại cho đến khi nó lắng xuống, thì thật ra quý vị phải dùng tứ niệm xứ, quán tâm, quán thọ, quán pháp, quán thân, đúng không ạ? Đó, tại sao tôi sân quá, tôi sân, biết sân đúng không? Tôi đang đi, tại sao tôi đi nhanh quá, vân vân thế này kia. Thì đó thật ra là tứ niệm xứ nó nằm trong đó, cho nên không ngoài tứ niệm xứ. Nhưng mà ở đây có cách mạnh hơn để mà khi mà đối trị với những người phiền não mạnh. Dạ. Yeah. Như vậy thời gian hôm nay cũng hết rồi ha. Chúng ta cứ chia sẻ bài kinh thôi. Bài dài thì giảng dài, bài ngắn thì giảng ngắn. Hôm nay xin chia sẻ tới đây. Hẹn quý vị vào hôm khác, thứ bảy này chúng ta có học Phật vấn đáp. Quý vị có thắc mắc gì thì quý vị sẽ hỏi vào thứ bảy này. Ở đây chúng ta sẽ chia sẻ lại. Và cứ theo cái dễ nhớ nè. Thứ bảy học Phật vấn đáp thì chúng ta sẽ có chủ nhật thực hành thiền nha, hướng dẫn thiền, cứ dạy cho dễ nhớ. Rồi cái tuần kia thì không có đó, cái dạy thì chúng ta đảo qua đảo lại thì một cái tuần này tuần kia. Còn cái bữa thứ tư thì có thể cái tuần có tuần cái thỉnh thoảng sẽ nghỉ, hình như chúng ta cũng đã giảng mấy tuần rồi, có thể tuần sau chúng ta nghỉ cũng nên đó. Chắc là tuần sau nghỉ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Và chúng con nguyện đem công đức có được trong thời pháp hôm nay, xin hồi hướng đến chư thiên chư thần trú ngụ tại nơi đây, cũng như chư thiên chư thần tứ thiên vương, Đế Thích Đao Lợi Phạm Thiên. Và nguyện mong các ngài hoan hỷ lãnh thọ. Chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng đến tất cả chư vị chúng sanh, nguyện tất cả đều sớm đắc đạo giải thoát. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính chào tất cả quý vị.